Ngược về thời Minh, chương 199, Phượng Hoàng bắt nạt rồng con, góc truyện audio.com, thông chi cho cửa hàng ra biết thích khách Di Lặc giáo vẫn chưa lộ diện, hẳn là bọn chúng vẫn còn người trong thành, chú ý nghiêm ngặt đến mọi khuôn mặt lạ. Khoan, chờ đã lùng cha sai hướng rồi. Di Lặc giáo mở hương đường ở khắp nơi, tín đồ rất đông, Đại Đồng là thành lớn ắt sẽ có phân đà bí mật của bọn chúng. Cho điều tra dân bản địa. Di Lặc giáo ở Thiểm Tây tạo phản thất bại là vào 4 năm về trước phải không? Vậy điều tra xem bắt đầu từ 4 năm về trước cho đến nay có hộ gia đình lớn nào từng có hành động khả nghi hoặc từng có người xứ khác trọ lại nhiều ngày trong nhà bọn họ hay không, đặc biệt chú ý những nhà từng có đạo sĩ ra vào. Dạ, hôm trước mới vừa có người thu mua một mớ gia súc bỏ ở Lý gia tập, hôm nay liền có giặc thắt trèo non lội suối chạy lại đúng lúc, nhất định là có mật thám báo tin, việc này cũng phải điều tra luôn. Đồng thời quan phủ cũng phải điều tra, cho họ điều tra qua lai lịch của tên thương gia đó, xem hắn từng qua lại với những ai, và trong đám bọn họ ai có thể xuất thành đi lên phương Bắc. Dạ, hôm nay thấy núi Bạch Đăng dễ công khó thủ, nhất là trên đỉnh núi lồi lõm gập ghềnh, làm sao để thiên tử kết minh với người ta ở đó được chứ? Phải tìm một lý do nào đó, rồi. Cứ bảo là quan binh Đại Đồng tiêu diệt hoàn toàn giặc thắt lẻn vào tấn công ở đó, vì tuyên dương công trạng này, bản quan muốn xây đình dựng bia trên đỉnh núi. Thừa dịp hãy cho san phẳng đất đai, ngầm bắc hỏa pháo chung quanh, còn trên dốc thoải hãy cho đào hố bẫy ngựa chôn trông sắt, chỉ giữ lại một con đường lên núi. Dạ, trong khi chôn cất giặc thắt bị giết, phát hiện thấy giáp lót vai, yên ngựa, móng sắt đóng chân ngựa, mũ sắt, thậm chí phần lớn binh khí đều có nguồn gốc từ Trung Nguyên, hiển nhiên có người lén tuồn lên phương Bắc bán cho giặc. Buôn lậu trà muối kiếm tí tiền thì cũng không sao, nhưng đem bán quân nhu, khí giới cho địch là tội không thể tha. Điều tra cho bản quan. Dạ, chủ lực của Thắt Đát đã di chuyển về hướng Bình Thuận, Hồ Khẩu, thế mà Hỏa Sư, đệ nhất mãnh tướng của Thắt Đát lại ở lại không đi, còn phái người cướp bóc lương thảo, vẻ như muốn ở lại lâu dài. Khả năng lớn nhất chính là kế ly gián của chúng ta đã có hiệu quả, Bá Nhan đã bắt đầu nảy lòng nghi ngờ hắn. Theo lý thì bọn chúng không thể biết chuyện Hoàng đế xuất kinh tuần thú, có điều an nguy của Hoàng thượng là chuyện lớn như trời, cẩn thận là hơn. Ra lệnh cho vị chỉ huy sứ Thái Nguyên là Trương Dần cấp tốc xua quân lên Bắc để tiếp ứng, thám mã trinh sát chú ý nghiêm ngặt hết thảy mọi động tĩnh của Hỏa Sư. Dạ, đúng rồi, Trương Dần thông qua cửa của Vũ Định Hầu Quách Huân mới làm quan, bản lĩnh thống lĩnh quân đội của người này thế nào? Tuy rằng quân thủ vệ Đại Đồng đủ để ứng phó với đại quân của Bá Nhan, nhưng hắn là quân cờ dự bị duy nhất của bản quan. Nếu hắn tài cán tầm thường, khó tránh sẽ làm lỡ chuyện lúc nguy ngập. Hồi bẩm sườn đốc đại nhân, dựa theo căn dặn của ngài, ty chức đã điều tra qua tất cả những tướng lĩnh quan trọng ở tiền phương. Trương Dần này là người Trương gia, một họ lớn tại Sơn Tây, tuy là chi họ xa, song trên gia phả thuộc hàng chữ Đức, một vai vế rất cao. Ông ta nguyên là binh bị đạo, hai của Đại Châu thuộc Sơn Tây, thao luyện hương quân, đào sửa thành trì, lập pháp chữ lương, sửa sang doanh trại, quản quân có phép, đạo tặc bốn phương không kẻ nào dám quấy nhiễu đại. Góc truyện audio.com Châu, rất được người địa phương khen ngợi. Sau khi ông ta đến Thái Nguyên nhậm chức, việc chỉnh đốn quân kỳ và thao luyện sĩ tốt thực cũng có khuôn có phép lắm. Vậy thì tốt. Đúng rồi, hôm nay vị tướng trong quân Đại Đồng tên Kinh Phật Nhi được xưng là Quỷ Vương đó quả là kiêu dũng thiện chiến, có thể nói là một viên mãnh tướng. Tiếc là bản quan thấy hắn cùng lắm chỉ là một vị thiên hộ, đánh trận chỉ biết xung phong lên đầu, binh sĩ bị hắn chỉ huy thành một đạo quân ô hợp. Nhìn khí thế tác chiến của hắn đáng sợ như vậy, nhưng nếu thật sự đụng phải một vị tướng biết binh thư, chỉ cần bày ra chút kế nhỏ liền sẽ có thể dụ cho hắn chúng phải phục kích toàn quân bị diệt. Người này đặt vào đúng chỗ thì là một nhân tài, đặt nhầm chỗ sẽ là một tai họa. Chốc nữa sai người đi dò hỏi qua ý tứ của hắn, xem hắn có chịu gia nhập nội sưởng hay không. Nếu như có, bản quan sẽ đến gặp Dương Tổng Chế, Đỗ Tổng Binh đòi người. Dạ, ngoài ra sai người chú ý đến hoạt động của đám người Dương Hồ. Nếu bọn hắn lên đường trở về Bá Châu thì tạm thời không cần đụng vào. Từ đây về sau nếu bọn họ chịu hối cải là tốt nhất, nếu lại tiếp tục dấn thân làm sơn tặc vẫn giữ cái nghề không tiền đồ này thì cũng không sao, nhưng nếu không chịu trở về Bá Châu, nhất định lòng gian chưa hết, gặp phải giết ngay. Dạ, huynh đệ nào bị thương thì mời lang trung chữa trị rồi cho nghỉ ngơi cẩn thận. Huynh đệ bị tử trận thì đưa vào hòm mai táng, ghi lại danh tính, về kinh rồi an ủi gia đình, cấp tiền tử tuất cho thật hậu. Dạ, cứ vậy đã, các ngươi lui xuống trước đi. Nhìn đám bộ hạ từng người lui ra, Dương Lăng thở dài một hơi, bước đến ngồi trên ghế dựa, cầm chén trà dỡ nắp ra, đưa lên miệng thổi lay lay những lá trà xanh biếc trôi nổi trong nước. Hơi nóng vờn quanh khuôn mặt y, Chợt nhớ lại cái chạm môi mềm mại mà Tiêu Hồn cùng Hồng Nương Tử, Dương Lăng bất giác gợn sóng lòng, trên mặt thoáng nở một nụ cười xấu xa. Cái tên Dương Hồ đó đúng là chấp mê bất ngộ, năm lần bảy lượt muốn giết mình, rõ biết bị Di Lặc giáo lợi dụng thế mà còn không biết hối cải, lại cứ đuổi theo đến Đại Đồng, lần này coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân rồi còn gì. Bồi Liễu phu nhân hữu chiết binh, các bạn xem Tam Quốc Chí, đoạn Tôn phu nhân quy thục ý là mất cả trì lẫn trài. Hơi nước hơ nóng cục u trên trán khiến y cảm thấy đau tấy một hồi. Dương Lăng vội rời chén đi, xoa nhẹ cái trán sưng vù của mình, thầm nghĩ. Vợ hắn tuy không đọc sách song lại cũng hiểu chút lý lẽ. Chợt tiếc thật, một đóa hoa nhài cắm bãi. Ngay lúc đó, khung cửa chợt mở ra kêu két, một bóng người dịu dàng lách nhanh vào, lo lắng sốt ruột hỏi. Biểu ca, Đại Bổng Trùy nói anh bị thương, mau để em xem thử. Dương Lăng ngước mắt nhìn lên, trông thấy một người thiếu nữ vận áo vải nhiều màu sặc sỡ, cài hoa, vội vội vàng vàng bước vào, khuôn mặt xinh xắn động lòng người đầy vẻ lo lắng. Theo sát phía sau là Hoàng đế Chính Đức, vua của một nước, đang thậm thà thậm thụt như đứa hầu nhỏ của nàng cùng chạy theo vào. Dương Lăng mỉm cười vui vẻ. Hiện tại Đường Nhất Tiên không phải tuân theo nhiều quy củ như khi còn ở trong vương phủ, nhưng không biết tại sao chọn lụa tơ đoạn gấm cho nàng thì nàng không thích, lại cứ thích mặc áo quần đơn giản mà tiện nhẹ. Bộ áo vải ghép nhiều mảnh nhiều màu này hệt như quần áo ăn mày thời nay vậy, rất hợp cho. Góc truyện audio.com, người con gái trong thời kỳ nổi loạn như nàng mặc tuy không cao quý, song lại tăng thêm mấy phần anh tú. Thủy Điền Y, tựa như áo cà sa, may ghép nhiều mảnh vải, nhiều màu sắc với nhau, là mẫu áo thời trang ở đời Minh. Nhìn thấy một cục u sưng phù đỏ ửng trên trán Dương Lăng, Đường Nhất Tiên xót lòng trao mày lại. Nàng nâng nhẹ gương mặt Dương Lăng lên, bàn tay thon thả nhẹ nhàng xoa khuôn mặt y, chúm môi thổi nhẹ nhẹ, hỏi khẽ. Biểu ca, sao anh lại bị đập trúng ở đây vậy? Suýt chút nữa là mắt bị thương rồi, còn đau không? Có cần mời thầy Lăng không? Giữ lấy cổ tay mềm mại của cô nàng, Dương Lăng cười đáp. Không sao đâu, hôm nay đại ca định dụ một ông Phật sống xuất hiện, không ngờ lại thả nhầm mồi, dụ nhầm một con hổ dữ. Nếu chỉ có thế thôi thì cũng chưa sao, đại ca đang tính bắt hổ tự dưng lại có một bầy sói đói chạy lại. Ui chao, thật là rối tinh rối mù lên, còn về phần vết thương này, ha ha, không nhắc tới thì hơn. Đường Nhất Tiên lương thiện trong sáng, lanh lợi đáng yêu. Thấy cô nàng quan tâm săn sóc mình như vậy, Dương Lăng thấy ấm áp trong lòng. Tuy không có quan hệ máu mủ, song hiện tại y lại cảm thấy giữa mình và Đường Nhất Tiên tồn tại một loại tình cảm thân thiết và khăng khít. Tình cảm này tuyệt không phải là cảm giác áy náy vì nàng ta giúp mình nên bị kẻ thù gây hại khiến phải gặp nạn, mà là niềm yêu mến xuất phát tự đáy lòng. Đường Nhất Tiên bị y chọc đến bật cười, nàng dịu dàng mỉm cười. Biểu ca lại nói gì đâu rồi, em nghe mà chẳng hiểu gì cả. Khi nãy em còn tính đợi đại ca về dẫn em và Tiểu Hoàng đi dạo phố, xem bộ dạng của anh bây giờ. Chắc, chắc là em ở nhà với biểu ca rồi. Tiểu Hoàng, Dương Lăng cúi xuống nhìn quanh, không thấy dưới chân nàng có con chó nhỏ nào đi theo, vội hỏi. Tiểu Hoàng đâu, trong dịch quán làm gì có chó, em nhặt được ở ngoài đường à? Đường Nhất Tiên thoáng ngẩn ra, liền đó ngó sang Chính Đức cười ngặt nghẽo. Hoàng đế Chính Đức giờ khóc giờ cười, liếc Đường Nhất Tiên đang cười sằng sặc rồi chỉ vào mũi mình bảo. Hồi bẩm đại nhân, Tiểu Hoàng chính là tại hạ chính là Tiểu Hoàng. Dương Lăng sợ giật nảy người, nhưng khi thấy Hoàng đế Chính Đức đang rất lấy làm vui thích y cũng không tiện nói gì thêm. Đường Nhất Tiên cười đến đỏ mặt đỏ mày, phất tay bảo Chính Đức. Đi, đến chỗ miệng giếng ở hậu viện đập lấy vài miếng nước đá vụn. Lấy thêm cái khăn mặt, ta giúp biểu ca chườm một tí cho mau tan máu bầm. Chính Đức đáp co giò định chạy đi, Dương Lăng vội gọi giật lại. Khoan đã, không cần đâu. Chán đã sưng rồi, chườm đá sẽ chỉ đau thêm thôi, để nó từ từ tự tan đi. Chính Đức vừa dừng chân lại, Đường Nhất Tiên liền trừng mắt ngọc ra lệnh tiếp. Vậy thì đi tìm Dịch Thừa xin ít mỡ trồn đi. Thê Joker, cha thấy con này giống con lửng, họ trồn núi, thôi thì gọi chung là trồn cho dễ hiểu. Vừa định xoay người, Chính Đức nghe vậy lại vội chạy nhào đi. Dương Lăng vừa mới nhấc người lên, giơ tay, há miệng định nói gì thì hắn đã chạy mất. Y chưa biết phải làm sao thì Đường Nhất Tiên đã dìu y, khuyên bảo. Anh à, anh ngồi xuống đi, thật không biết anh kiếm ở đâu ra cái tên thân binh ngốc đó nữa, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải để em dạy cho. Có điều, tính tình hắn cũng tốt, cả ngày cười hề hề, thực cũng không đáng ghét lắm. Dương Lăng cười gượng mấy tiếng, thầm nhủ, không biết nói, góc truyện audio.com, vậy có tính là báng bổ nhà vua không ta? chính đức nào biết Dịch Thừa đang ở chỗ nào, mà thật ra tất cả Dịch Thừa cũng đã bị đuổi đi từ trước rồi, trong cả Dịch Quán đều là người của Dương Lăng. Thế là hắn chạy một mạch về viện nhà mình, vừa hò hét một hồi thì ngay lập tức bọn thị vệ thủ hạ cuống cuồng chạy nháo nhào đi tìm thuốc, chỉ chốc sau liền đem về cho hắn 6-7 lọ mỡ trồn. Chính đức mừng rỡ lấy vạt áo bọc lại, lật đật chạy về thư phòng Dương Lăng. Thuốc đưa thì chậm nhưng mang đến lại nhiều, Đường Nhất Tiên lấy ngón tay vét một miếng mỡ trồn, vừa cẩn thận bôi lên trán Dương Lăng vừa cảm giảm. Trước kia Đường Nhất Tiên được người ta dạy dỗ ở thì hoa quán, Dương Lăng không hề biết cái miệng líu díu này của nàng không hề được nhàn rỗi tí nào. Chính đức đứng một bên gật đầu khom lưng, mặt mày tươi rói, bị nàng ta mắng mỏ mà lòng lâng lâng phơi phới, chả biết đến trời trăng mây gió gì nữa. Dương Lăng thấy vậy, trong lòng vui mừng hết sức. Tuy rằng y phụng lệnh chính đức chụp Đường Nhất Tiên ra khỏi thì hoa quán, nếu vị cô nương này còn ở lại nơi đó, sớm muộn gì cũng sẽ là người mệnh khổ trầm luân trốn khói hoa. Nhưng đã đích thân cứu cô nương này ra, y liền cảm thấy mình phải có một phần trách nhiệm săn sóc cô ta. Thêm vào đó Đường Nhất Tiên đã vì mình mà rơi xuống vực mất trí nhớ, và nay lại có tình cảm như vậy với mình, nếu như chính đức chỉ chủ tâm đùa bỡn với nàng, hoặc Đường Nhất Tiên không thích hoàng đế thì nhất định y sẽ tìm cách ngăn cản bọn họ gặp mặt. Song nay thấy chính đức yêu quý nàng như châu như ngọc, còn bên cạnh mình có nhiều thân binh như vậy, nhưng Đường Nhất Thiên lại chỉ thích quở mắng đày đọa mỗi hắn, hiển nhiên giữa đôi thiếu nam thiếu nữ này đã hơi có tình cảm đặc biệt, chẳng qua bản thân nàng cũng chưa nhận ra mà thôi. Dương Lăng nhẹ nhẹ thở ra một hơi dài, nghĩ thầm. Trở về kinh phải bảo Văn Tâm nghĩ cách chữa trị cho nàng ấy xem sao. Dù sao thì mất ký ức vẫn là một điều phải nuối tiếc, chỉ còn lại thân xác, sao có thể xem là Đường Nhất Thiên trước kia được. Ái thê Tô Tam, Tuyết Lý Mai của mình cùng nàng ta tình như tỉ muội, kết giao với nhau từ nhỏ, nếu như không thể khôi phục lại trí nhớ của Nhất Tiên, hai nàng nhất định cũng sẽ hối tiếc suốt đời. Đường Nhất Tiên bôi mỡ trồn xong xuôi một lượt, ngắm nghía kỹ lưỡng một hồi rồi chun mũi lại hết sức đáng yêu, cười khanh khách. Biểu ca, giờ trán anh sáng ngời, ấn đường bóng loáng, ra đường nhất định sẽ nhặt được một thỏi vàng to. Chính đức cũng thích thú chen vào, thỏi vàng thì có gì mà quý hiếm. Nhìn cái chán này ấy à, không luyện đến 300 năm đạo hạnh sẽ không có đâu. Lần này đại nhân ra ngoài, không biết chừng sẽ có thể nhặt được đại mỹ nhân về đây. Đường Nhất Tiên trừng mắt với hắn, nhếch móc, ngươi suy nghĩ bậy bạ gì đó, thật không biết lớn nhỏ gì cả. Nhặt mỹ nhân gì chứ, anh của ta mới tròn 20 thôi mà ta đã có tới 3 biểu tẩu rồi. Chính đức bị bẽ mặt ngượng ngùng im miệng, Đường Nhất Tiên nhướng đôi mày cong nhìn hắn tra hỏi. Sao, ngươi không phục hả? Chính đức vội lắc đầu đáp, không có, đâu có, nào dám, tôi đang nghĩ là, cả ngày ở giết trong Dịch Quán cũng không có chuyện gì làm, nếu ra ngoài đi dạo một chút thì thật ra cũng không đến nỗi nào đâu. Đường Nhất Tiên nghe vậy cũng hào hứng, tán đồng, hai ngày trước ở trong vương, góc chuyện audio.com, phù ta nghe nói ngày mai trên phố Hoa Lỗi có trưng bày thập nhị cẩm bình. Bình phong có thể lấy ra cho người ta thưởng lãm như vậy, ắt hẳn đều là chân phẩm thượng hạng. Khẽ cắn chiếc môi anh đào tươi tắn nghĩ ngợi một chốc, nàng giật nhẹ vạt áo Dương Lăng nài nỉ một cách đáng thương. Anh à, ngày mai chúng mình đi xem một chút có được không? Được, dẫn Đường Nhất Tiên đi đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng Tiểu Hoàng sẽ chịu ở nhà sao? Mặc dù hiện trong thành Đại Đồng giống như binh doanh, có thể nói là đã rất an toàn rồi lại còn an toàn hơn nữa. Không ai có thể nhận ra Hoàng đế. Đừng nói là người trong Di Lặc giáo, thậm chí là quan viên toàn Đại Đồng đi chăng nữa, ngoại trừ mấy người đại vương, Hồ Toàn và Dương Nhất Thanh ra, cho dù chính đức đi ngay trước mặt bọn họ, chỉ cần hắn không mặc long bào thì ai biết được hắn là hoàng đế. Chớ nói là người ở nơi đây, ngay cả quan lại trong kinh, mấy người phẩm hàm thấp phải đứng xa xa hoặc mấy lão cận nặng vẫn vào chầu tuy trông thấy hoàng đế mỗi ngày, song chỉ cần hắn không mặc long bào thì vẫn không thể nhận ra vị đại gia này. Thế nhưng bất được việc nào hay việc nấy. Chỉ trong vòng vài ngày nữa Đoá Nhan Tam Vệ sẽ đến rồi, đừng để xảy ra chuyện gì thì vẫn hay hơn. Thế nhưng tiểu mỹ nhân như Đường Nhất Tiên đã mềm mỏng yêu cầu thì quả thực không nỡ cự tuyệt. Dương Lăng định dằn lòng lắc đầu, chợt thấy chính đức đang đứng sau lưng Nhất Tiên vừa gật đầu vừa dựng tay như đao vung ra ngoài cửa, thái độ kiên quyết như thể thúc giục y ưng thuận. Đường Nhất Tiên dõi theo ánh mắt Dương Lăng nhìn ra đằng sau, trông thấy vậy không khỏi ngạc nhiên hỏi. Người đang làm gì đấy? Tay của chính đức đứng sựng lại trên không như bị vọt bè, một chốc sau hắn mới ấp úng. Tôi là thị vệ của đại nhân, nếu đại nhân muốn ra ngoài tôi đương nhiên phải hộ vệ bên người ở. Tôi đang luyện tập võ công, Đường Nhất Tiên bất giác rên lên một tiếng chán nản, lập tức giơ tay lên cốc vào đầu hắn một cái, giọng không vui. Đồ ngu, chưa thấy ai ngu gì mà ngu dữ như ngươi vậy đó. nước đến chân mới nhảy thì trễ quá rồi còn gì. Hoàng đế Chính Đức cười gượng gạo không thôi. Dương Lăng suy nghĩ một chút xong vẫn thấy không ổn. Việc bản thân y bị bắt cóc ngay trên một con phố sầm uất của kinh sư coi như là nhất thời sơ ý mà bị lật thuyền trong cống đi, không tính. Nhưng hôm nay vốn đã sắp đặt mọi thứ thỏa đáng, cục diện chóc nã thích khách bám đuôi đi theo vốn 10 phần chắc chín rồi, thế mà đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đội quân giặc thát đến đánh cướp kiếm ăn, suýt tí nữa thì đã sinh ra lắm chuyện, có thể thấy trên đời không có gì là tuyệt đối. Y bèn lắc đầu, ậm ờ đáp, việc này, biểu ca vẫn còn rất nhiều công vụ phải làm, ngày mai có thời gian rỗi hay không cũng chưa thể nói trước được. Đến lúc đó hãn tính nhé. Đường Nhất Tiên ngoan ngoãn gật đầu, vậy biểu ca nghỉ ngơi cho khỏe. Anh mới ở bên ngoài về, chắc còn chưa ăn cơm phải không? Đúng vào lúc này, Ngũ Hán Siêu chợt mở nhẹ cửa phòng bước vào. Vừa thấy Chính Đức và Đường Nhất Tiên đều có mặt ở trong phòng, chàng không khỏi hơi ngẩn người, rồi ôm quyền thưa. Tí chức ra mắt đại nhân, ra mắt tiểu thư. Chính Đức và Đường Nhất Tiên quen trò chuyện cười đùa với nhau, Đường Nhất Tiên cũng không cảm thấy luôn miệng quát nạt hắn thì có gì là quá đáng, nhưng nàng lại rất tôn trọng. Cốc truyện audio.com, những thuộc hạ khác của Dương Lăng. Nghe vậy, nàng liền cũng vội nghiêm chỉnh đáp lễ, ra mắt Ngũ đại nhân. Dương Lăng hỏi Ngũ Hán Siêu, sao, có chuyện quan trọng gì à? Ngũ Hán Siêu gật đầu đáp, dạ, đại nhân, có một chuyện quan trọng. Phẩy, nói đến đây chàng ta thoáng ngừng lại. Đường Nhất Tiên hiểu ý, liền vội nói, biểu ca bận bịu công vụ, để em đi làm vài món ăn thanh đạm, nấu một chén cháo thẻ xanh cho anh. Mở ngoặc đơn, nguyên văn bích canh, một loại gạo tốt có màu xanh, nấu thơm, được sử dụng trong hoàng cung, nhà quý tộc. Rồi như một chú chim én nhỏ, nàng nhẹ nhàng xoay người bước đi. Vừa đi được mấy bước trông thấy Chính Đức vẫn còn đứng tại chỗ trong phòng, nàng liền gọi. Ngươi còn đứng ì ra đấy làm cái gì? Đi, giúp ta một tay. Đừng có làm vướng bận mọi người ở đây. Chính Đức đành phải bất đắc dĩ bước theo nàng ra ngoài. Dương Lăng vội hỏi Ngũ Hán Siêu, có chuyện gì quan trọng vậy? Ngũ Hán Siêu đến gần Dương Lăng thưa nhỏ, binh mã của Miêu Công Công Tây Sưởng và của tham tướng Hứa Thái đã trở về rồi. Dương Lăng nghe xong liền phấn chấn tinh thần, mừng rỡ. Tốt quá, chỉ gần 5.000 tinh kỵ mà dám thâm nhập Đại Mạc, Miêu Quỳ vì lập công mà mạo hiểm quá rồi, bản quan vẫn luôn lo lắng cho bọn họ trở về thì tốt rồi. Hiện tại bọn họ đang đóng quân ở nơi nào, bản quan phải đi thăm bọn họ mới được. Vẻ mặt Ngũ Hán Siêu trở nên có phần cổ quái, chàng đáp. Dương Tổng chế phái người phi ngựa đến báo chính là muốn mời đại nhân đi. Bởi vì khi đại quân của Miêu Công Công và Hứa Tham tướng trở về còn cướp thêm một người phụ nữ mang về nữa. Dương Lăng nghe vậy liền sững người ra, lông mày nhíu lại. Quân đội đơn độc ngoài biên tái, lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm chết người, y vốn cũng không hy vọng những mãnh tướng biên quân này dọc đường đánh giết sẽ không cướp đoạt tiền bạc châu báu, không lăng nhục phụ nữ. Thế nhưng ngang nhiên mang phụ nữ về là đã vi phạm quân kỳ nghiêm trọng rồi. Miêu Quỳ là thái giám, tuy rằng thái giám cũng có kẻ thích mỹ nữ, song hiển nhiên Miêu Quỳ hứng thú với quyền lực hơn nhiều. Tự ý dẫn đàn bà về doanh 8-9 phần 10 là chủ ý của vị võ trạng nguyên Hứa Thái rồi. Không biết người phụ nữ nọ xinh đẹp đến cỡ nào mà có thể khiến cho Hứa Tham tướng có tiền đồ như gấm lại dám bất chấp mối nguy bị ngự sử hạc tội mà cướp mang về. Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi giật đánh thót trong lòng. Dương Nhất Thanh trị quân rất nghiêm, nhưng hắn mới tới, vẫn chưa thể tạo được đủ ân uy với tướng sĩ tam quan. Hứa Thái là bộ hạ của tổng binh đại đồng Đỗ Nhân Quốc, lại là chiến tướng của cánh quân đơn độc xâm nhập đất giặc lập được công to. Bắt hẳn bởi không tiện lấy quân pháp chế tài hắn, cho nên Dương Nhất Thanh mới nhờ đến mình, vị khâm sai đại nhân có trách nhiệm tuần thị biên quan tay cầm thượng phương bảo kiếm, ra mặt. Chỉ quân nghiêm cần cố nhiên được mọi người ủng hộ, nhưng vết thì sao che được ánh ngọc. Hứa Thái tập kích các bộ lạc Mông Cổ tắm máu mà về, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì mình đã tế thiên tử kiếm giết công thần rồi. Làm vậy sẽ có gây ảnh hưởng xấu với nhuệ khí và lòng quân hay không? Dương Lăng nhíu mày đi tới đi lui mấy bước chợt hỏi. Người báo tin đang ở đâu? Đã kể những gì? Ngũ Hán Siêu đáp, thưa đang chờ ở ngoài cổng gác ạ. Hắn nghe nói ti chức là thị vệ tùy thân. Cốc truyện audio.com của đại nhân mới bẩm báo rằng lai lịch của người phụ nữ này hết sức đáng ngờ. Dương Tổng chế mời đại nhân lập tức đến cổ điếm một chuyến. Dương Lăng nghe nói không phải là do muốn chém Hứa Thái giữ nghiêm quân kỳ mà do lai lịch kỳ quái của người phụ nữ bị bắt về thì mới thở phào hỏi tiếp. Lai lịch đáng ngờ, Ngũ Hán Siêu gật đầu đáp, dạ, người phụ nữ này rất kín miệng, không tiết lộ gì về gia thế mình. Nhưng mà lúc Hứa tướng quân bắt mụ về, thị nữ đuổi theo gào khóc ở phía sau lại không ngừng réo gọi mụ là khả gì đấy. Khả Đôn, Dương Lăng dùng mình, kinh hãi hoàng hậu của Khả Hãn Mông Cổ. Y lập tức đi đến bên tường lấy áo choàng, vừa đi ra ngoài vừa kích động bảo. Đi, lập tức tìm Trương Công Công đến, cùng đi đến cổ điếm. Chú thích, một chữ lót tên đệm, để phân biệt vai vế trong họ tộc. Ví dụ, vua Minh Mạng làm riêng cho con cháu mình bài đế hệ thi gồm 20 chữ dành cho 20 đời. Miên Hường Ưng Bửu Vĩnh, Bảo Quý Định Long Trường, Hiền Năng Kham Kế Thuật, Thế Thủy Quốc Gia Xương. Còn vua Minh Mạng có tên đệm là Miên Như Miên Tông, vua Thiệu Trị, Miên Thẩm Tùng Thiện Vương, Miên Trinh Tuy Lý Vương. Cháu nội vua Minh Mạng có tên đệm là Hường Như Hường Nhậm, vua Tự Đức. Chắt nội có tên đệm là Ưng Như Ưng Chân, vua Dục Đức. Không biết dòng họ Trương đặt tên đệm theo quy tắc nào, nhưng ý của tác giả là Trương Dần có vai vế rất cao, nghĩa là các người họ Trương khác chỉ còn ít người ngang vai vế với hắn, còn lại chỉ ngang vai con cháu chắt của hắn mà thôi. Hai chức quan chuyên trách việc chỉnh quân, rèn luyện, đào tạo, khen thưởng ở những vùng trọng yếu thời Minh. Cách Trương.